Pháp Sư Tịnh Không tán thán. Ký sự cư sĩ Hoàng Trung Sương giảng sanh. Tháp xá lợi của cư sĩ Hoàng Trung Sương, Tịnh Không kính đề, làm chứng cho chúng sanh thời mạt pháp 3 năm bế quan tịnh khẩu niệm Phật, biết trước ngày giờ giảng sanh tịnh độ. Cư sĩ Hoàng Trung Sương giảng sanh trực tiếp tại hiện trường trong loạt người giảng sanh tại thư viện Tín Đức. Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không khai thị trong Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, niệm Phật 3 năm được giảng sanh mấy năm trước. Cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thẩm Quyến đã là một tấm gương cho chúng ta. Cậu ấy nghe nói đến pháp môn này, tự mình phát tâm, thực nghiệm, xem thử có phải 3 năm thật sự được giảng sanh hay không. Cậu ấy bế quan ở Thẩm Quyến, cư sĩ Hướng Tiểu Lỵ hộ quan 2 năm 10 tháng. Liền biết trước ngày giờ, Phật tiếp dẫn cậu ấy còn thiếu 2 tháng mới đủ 3 năm. Là thật chẳng phải giả. Chúng tôi ở đây khuyên mọi người, cậu ấy đã chứng minh cho chúng ta thấy, làm chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân, chứng tỏ đây là thật chẳng phải giả. Sau khi hỏa táng để lại xá lợi, hiện nay đang thờ cúng trong một đạo tràng nhỏ ở Thâm Quyến, chứng minh cho chúng ta thấy là thật chẳng phải giả. Cậu ấy ở trong phòng bế quan 3 năm, mỗi ngày tụng một biến kinh Vô Lượng Thọ, ngoài ra thì Phật hiệu không gián đoạn. Phương pháp tôi dạy cậu ấy là phương pháp của Pháp Sư Đế Nhàn dạy cho đệ tử làm thợ giá nội. Niệm mệt rồi thì nghỉ, chẳng phân biệt ngày đêm. Thức dậy thì tiếp tục niệm. Thật sự làm được tâm vô nhị niệm, chỉ một câu A-di-đà Phật. Cậu ấy khác với người thợ giá nồi ở chỗ mỗi ngày tụng một biến kinh Vô Lượng Thọ, tụng thêm một bộ kinh Vô Lượng Thọ, Phật hiệu không hề gián đoạn, liền thành công. Giảng sanh có khó không? Không khó. Vấn đề là quý vị có chịu buông bỏ hay không? Mấu chốt là ở chỗ này. Buông bỏ dạng duyên, câu này là điểm mấu chốt. Chỉ cần làm được câu này là được rồi. Cư sĩ Hoàng Trung Sương, người Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, sinh năm 1968, vào lúc 4 giờ 50 phút chiều ngày 9 tháng 6 năm 2006, nhằm ngày 17 tháng 5 âm lịch giảng sanh, được 38 tuổi, trở thành người thứ 3 biết trước giờ lâm chung từ khi Thư viện Tín Đức được thành lập đến nay. Năm 2001, lúc thành lập Thư viện Tín Đức, cư sĩ Hoàng đến đảo tràng làm công quả. Trung thu năm 2003, cư sĩ Hoàng phát tâm tịnh khẩu niệm Phật, lập chí làm tấm gương niệm Phật 3 năm, quyết định giảng sanh cho đại chúng xem. Cư sĩ Hoàng tinh tấn hiếu học, mỗi ngày niệm Phật 11 tiếng đồng hồ, chuyên nghe lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không giảng kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 6 tiếng đồng hồ, chưa từng gián đoạn, đã nghe đi nghe lại cả bộ kinh 5 lần. Ưu điểm tu hành lớn nhất của cư sĩ Hoàng là mỗi ngày đều nghiêm túc sám hối, phản tỉnh sửa đổi. Sau khi nghe kinh nghe Pháp, liền buông bỏ triệt để, y giáo phụng hành. Từ khi phát tâm tinh tấn niệm Phật, bị sốt, liền tuyệt thực. Nhất tâm niệm Phật, trước nay chưa từng uống thuốc, vẫn an nhiên khỏi bệnh. Buổi tối vào ngày 8 tháng 6 năm 2006, bỗng nhiên cư sĩ Hoàng bị sốt. Không chỉ từ chối thuốc men, thái độ khác thường, mà cả một giọt nước cũng không uống. Buổi tối ngày 8 tháng 6, người phụ trách ở thư viện Tĩnh Đức từng nằm mơ thấy một người nam muốn ra đi. Xin người phụ trách sắp xếp thời gian, mong rằng đừng trễ hơn 5 giờ chiều ngày 9. Bởi vì trạm thứ nhất là phải đến Hồng Kông để tạ ơn lão Pháp Sư khi Ngài đang giảng kinh. Quả nhiên, vào lúc 4 giờ 50 phút chiều ngày 9 tháng 6, cư sĩ Hoàng giảng sanh. Đủ để chứng minh rằng tín sâu nguyện thiết niệm Phật 3 năm chắc chắn định giảng sanh trong những truyện ký giảng sanh của cổ đại đức ghi chép lại là thật không phải là giả. Năm 2003, dưới sự chỉ dẫn của sư phụ thượng nhân, thư viện đã thành lập đoàn bế quan niệm Phật dài hạn kỳ thứ nhất. Và từ năm 2001 thành lập thư viện đến nay, vẫn luôn tuân thủ lý niệm tu học một môn thâm nhập quân tu lâu dài của các vị tổ sư đại đức và lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không thời nay, chuyên tu chuyên hoằng pháp môn niệm Phật. Mỗi ngày ở trong niệm Phật đường kinh hành nhiễu Phật 11 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày nghe lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không giảng kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 6 tiếng đồng hồ, kiến giải hành chứng chưa hề gián đoạn. Đại sư Thiện Đạo nói rằng một người có thể thành tựu hay không đều do gặp duyên khác nhau. Trưởng tràng vì muốn mọi người có thể nghe được lời giáo huấn của sư phụ thượng nhân mọi lúc mọi nơi, nên đã trang bị loa khắp nơi trong đạo tràng, ngay cả nhà vệ sinh cũng không ngoại lệ. Vào một cơ hội rất ngẫu nhiên, cư sĩ Hoàng Trung Sương ở nhà vệ sinh nghe được sư phụ thượng nhân nói rằng nếu như quý vị có thể phát tâm tịnh khẩu 3 năm không nói chuyện thì sẽ có thành tựu. Điều này tổ sư đại đức đã có nói trong Cao Tăng Truyện. Các vị ấy cũng làm như vậy mà được thành tựu. Thế là cư sĩ Hoàng từ nhà vệ sinh đi ra thẳng đến phòng làm việc của quán trưởng, nói với quán trưởng rằng cậu ấy muốn làm một thị hiện, thì hiện tịnh khẩu niệm Phật 3 năm thành tựu. Đúng lúc quán trưởng cũng nghe được đoạn khai thị đó, vô cùng tán thán sự phát tâm của cậu ấy và đồng ý hỗ trì cậu ấy là một sự thị hiện. Thế là cư sĩ Hoàng buông bỏ vạn duyên, chính thức bắt đầu bế quan tịnh khẩu niệm Phật. Thank you. Trải qua một năm rưỡi, cư sĩ Hoàng Trung Sương vẫn chưa đạt được công phu thành phiến. Trong lòng vô cùng hổ thẹn, mà trải qua một năm rưỡi tịnh khẩu, tuy rằng chướng ngại trùng trùng, nhưng cậu ấy vẫn thu hoạch được rất nhiều. Thế là trước sau đã trình lên quán trưởng hai lá đơn xin phép, phá nguyện tiếp tục bế quan 2 năm, nhất định phải thành tựu trước năm 2007. Vào Tết Trung Thu năm 2005, khi bế quan 2 năm kỳ thứ nhất viên mãn, cư sĩ Hoàng Trung Sương đã phát biểu báo cáo tâm đắc bế quan. Tết Trung Thu năm 2005, cư sĩ Hoàng Trung Sương chia sẻ tâm đắc bế quan. Kính thưa quán trưởng, kính thưa pháp sư, thật là ấy nấy, con còn trẻ như vậy mà được sắp xếp là người đầu tiên ngồi trên đây, con cũng cảm thấy ngại khi nói chuyện. Tối hôm qua, con đã chuẩn bị một đoạn rất ngắn về sự tâm đắc của mình. Nhưng con cảm thấy lên đây nói về tâm đắc này không được tự nhiên cho lắm. Con nhắc lại điều mình nói ở trên đây. Hai năm bế quan thật sự không dễ dàng. Bản thân con cảm thấy không dễ dàng chút nào. Bởi vì rất nhiều người đã đến tham gia bế quan 2 năm. Chúng ta cũng nhìn thấy người khác lần lượt bỏ đi. Vì sao bản thân con có thể ở lại thì con cũng không biết vì sao lại như vậy. Nhưng 2 năm bế quan con thật sự tiến bộ được chút. Con nhớ ngày đầu tiên khi con đến thư viện này, con cảm thấy trạng thái rất tốt, trạng thái niệm Phật ở đây rất tốt. Sau này, sau khi niệm Phật được 2-3 tháng, thì phát hiện trước nay chưa từng nghĩ rằng phải về nhà, cũng chưa từng nghĩ phải ra ngoài dạo chơi, ngay cả ý nghĩ nghỉ ngơi cũng không có. Con suy nghĩ rằng bế quan như vậy hình như là hiệu quả hơn. Một năm ở nhà niệm Phật, liền quyết tâm phải kiên trì bế quan 2 năm. Hằng ngày con cũng cầu Phật Bồ Tát gia trì, bởi vì con biết nghiệp chướng của con rất nặng. Có thể nói là có chút tâm thành kính, có tâm thành kính cho nên được sự gia trì. Cứ niệm Phật như vậy, lúc đó con cảm thấy rất hổ thẹn. Bởi vì công phu của con chưa thành tựu, con đã viết thư xin lỗi quán trưởng. Bởi vì con vẫn chưa cố gắng hết sức của mình. Con nghĩ lại nguyên nhân vì sao con không thành tựu. Chủ yếu là con không tu tốt tịnh nghiệp tam phước. Từ nhỏ con đã không biết hiếu dưỡng cha mẹ, không biết tôn kính sư trưởng. Con có rất nhiều ý kiến với cha mẹ. Còn thầy cha mẹ thế này cũng chướng mắt, thế kia cũng chướng mắt. Dùng quan điểm của phương Tây để đánh giá cha mẹ. Bởi vì cha mẹ không có văn hóa, chưa tiếp nhận giáo dục thánh hiền, cha mẹ cũng không biết gì, thường tranh luận với con. Tính khí của con cũng rất xấu. Trước đây khi chưa học Phật, tính khí của con rất xấu. Đến bây giờ sau khi niệm Phật, con cảm thấy, đặc biệt là con xem được kinh cha mẹ ân trọng khó báo đáp. Sau khi xem xong quyển kinh này, con cảm thấy con đối với cha mẹ thật sự quá đáng, tội nghiệp rất nặng. Sau này trước khi con kết thúc bế quan, con đã viết một bức thư rất dài rất dài gửi cho cha mẹ, muốn xin lỗi cha mẹ, muốn chân thật sám hối. Con nghĩ nếu như sau này làm theo lời dạy của thầy Thái thì con tin rằng công phu sau này sẽ có tiến bộ rất lớn, sẽ có sự cải thiện rất lớn. Cho nên con quyết tâm tiếp tục bế quan 2 năm. Hy vọng quán trưởng có thể đồng ý cho con tiếp tục bế quan thêm 2 năm ở đây tiêu bớt chút nghiệp, cũng vì chúng sanh tiêu tai miễn nạn, vì thế giới hòa bình, vì mưa thuận gió hòa, vì quốc thái dân an, vì chánh pháp tồn tại lâu dài mà cống hiến một chút sức mọn của bản thân. Ngoài ra rất nhiều thứ lạc vặt mà quán trưởng muốn chúng con nói chi tiết, nhưng mà con vừa nghĩ đến những thứ này thì con lại đau đầu vì quá nhỏ nhặt, con nhớ không hết, cho nên xin quán trưởng thứ lỗi. Vẫn là mời các vị lão Bồ Tát khác báo cáo, con cung kính lắng nghe, con cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người. Trải qua lần bế quan thứ nhất, cư sĩ Hoàng Trung Sương đã tổng kết bài học kinh nghiệm bản thân vẫn chưa được công phu thành phiến. Để được công phu thành phiến, mỗi ngày càng chăm chỉ nghe kinh, tinh tấn niệm Phật, luôn luôn quán chiếu khởi tâm động niệm của bản thân, để tâm của bản thân luôn luôn chuyên chú trên câu danh hiệu Di Đà. Hàng ngày nghiêm túc sám hối, sửa đổi lỗi lầm, không bỏ qua một chút ý niệm bất thiện và xen tạp nào của bản thân, nghiêm túc ghi chép và theo dõi đến khi bản thân sửa đổi mới thôi. Cư sĩ Hoàng Trung Sương. Công phu niệm Phật của cư sĩ Hoàng thành thục theo ngày tháng. Cuối cùng vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 9 tháng 6 năm 2006, biết trước ngày giờ giảng sanh thế giới Cực Lạc. Trước sau đã trải qua 2 năm 10 tháng. Tự tay viết lại lợi ích của việc tịnh khẩu và rất nhiều nhật ký về tâm đắc tu học, đã làm tăng thêm tín tâm vô cùng cho người đời sau. Lợi ích của việc tịnh khẩu, cư sĩ Hoàng Trung Sương. Một, thật sự làm được khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Bản thân cố gắng hết sức tu tốt thập thiện nghiệp, tích lũy phước đức làm tư lương để giảng sanh, đồng thời có thể phòng ngừa sự tiêu hao một ít phước báo đã vất vả tu hành và tích lũy từ lời nói, cũng có thể ngăn chặn những phiền phức và tai họa từ lời nói sai lầm gây ra. Ở một mức độ cao hơn là làm đoạn tuyệt nghiệp nhân và nghiệp duyên trên con đường Bồ Đề. Hai, có thể ngăn chặn phạm phải tội nặng phá lục hòa kính, phá hoại đạo tràng chánh pháp. Ngạn ngữ có câu: người tâm bình khí hòa không nói, nước phẳng lặng chẳng trôi. Trong kinh dịch cũng nói: người lương thiện ít nói, phàm phu thích nói chuyện phiếm tạp tâm. Kỳ thực là do phiền não tập khí tham sân si mạng trong tâm quá nặng, không nói chuyện thì cảm thấy khó chịu, cứ phải tìm đề tài để tiêu khiển. Người quá ưa thích nói chuyện thật sự là tâm không ở trong đạo, mà còn nói lên người đó hầu như không giác ngộ, vẫn chưa thật sự sanh khởi tâm liệu thoát sanh tử ra khỏi tam giới. Nếu là người thật sự tu đạo, thường giữ tâm hổ thẹn, nhất định sẽ quý trọng thời gian, hết lòng hết dạ nghe kinh, đọc sách, niệm Phật, lạy Phật. Lời nói của phàm phu là do phiền não tập khí dẫn dắt, khó tránh khỏi việc gây tổn hại nhiều hơn là làm lợi ích cho người khác, mà còn thiếu hụt tâm chân thành cung kính. Trong lời nói vô hình trung sẽ làm người khác lầm lạc, tổn thương người khác, từ nhiều xích mích nhỏ mà biến thành xung đột lớn, cuối cùng sẽ phá hoại sự hài hòa của đôi bên. Vậy là phạm tội phá luật hòa kính mà bản thân vẫn không hay không biết đã phá luật hòa kính, tất nhiên cũng phá hoại luôn cả đạo tràng chánh pháp, quấy nhiễu việc tu học thường ngày của người khác, tạo ra bầu không khí tu học xấu ác. Tất nhiên là tội lỗi này không hề nhẹ. 3. Có thể nâng cao công phu nhẫn nhục của chính mình. Phiền não tập khí của phàm phu rất nặng, gặp phải gì không hài lòng hợp ý thì sẽ than phiền oán trách. Thấy người không vừa mắt thì muốn đến chỉnh sửa họ, phê bình họ. Ví dụ như thấy người khác nói chuyện quá lớn tiếng, muốn đến ngăn cản họ. Thì người khác đóng cửa mạnh tay làm phát ra tiếng động rất lớn, lại muốn đến chỉnh sửa họ. Thì người khác tiểu tiện xong không dội nước thì muốn đến phê bình họ. Tịnh khẩu có thể tránh khỏi những lỗi lầm này, ép bản thân phải nhẫn nại mọi việc, khắc phục phiền não tập khí của chính mình, dần dần sẽ làm được không thấy lỗi người, chỉ thấy lỗi mình. Từ từ sẽ hiểu rằng cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm. Tâm dần dần không bị ngoại cảnh lây chuyển nữa. 4. Có thể nâng cao tâm thành kiến của bản thân, có thể nhận được sự gia trì lớn hơn nữa của Phật Bồ Tát. Tâm thành kiến nhiều một phần thì tiêu thêm một phần tội, tăng thêm một phần phước tuệ, được Phật Bồ Tát gia trì thêm một phần. Tịnh khẩu là điều mà chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, là biểu hiện của y giáo phụng hành. Tâm thành kính đối với Phật Pháp, đối với hộ Pháp, đối với chúng sanh được nâng cao lên rất nhiều so với việc không tu tịnh khẩu. 5. Có thể nâng cao tâm cảnh giác của bản thân, bởi vì tịnh khẩu khá là ít bị người khác quấy nhiễu, vậy thì càng có nhiều tinh thần hơn để chú ý đến khởi tâm động niệm của bản thân. Khi phiền não tập khí sanh khởi thì nhanh chóng nhận biết được, đồng thời tiêu diệt chúng. Lâu dần thì phiền não tập khí cũng bị khống chế, đồng thời cũng dễ dàng phát hiện ra khuyết điểm và lỗi lầm của bản thân thường xuyên hơn, cũng có thể nhanh chóng sửa lại. 6. Có thể giữ được tâm thanh tịnh của bản thân khá là hiệu quả. Không nói chuyện với người khác một thời gian dài, người khác cũng sẽ không tìm mình để nói chuyện. Không cần phải thường xuyên xã giao với người khác thì ít bị ảnh hưởng, sẽ có nhiều thời gian nghe kinh, đọc sách hơn. Hết thảy mọi việc không nghe không hỏi, trong tâm không còn lo âu vướng mắc. Tâm thường giữ được sự trong sáng linh hoạt, tâm càng ngày càng thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì càng có trí tuệ. 7. Có thể học tập tốt hơn việc tùy duyên sống qua ngày, bởi vì tịnh khẩu con người không thể không thành thật, không thể không buông bỏ hết các yêu cầu và ý kiến. Việc gì hợp với ý mình thì rất tốt, không hợp với ý mình cũng rất tốt. Có cũng tốt, không có cũng tốt, được cũng tốt, mất cũng tốt. Dần dần sẽ học được tùy duyên sống qua ngày, đồng thời cũng không ngừng học tập cách giữ gìn tâm bình khí hòa trong các cảnh duyên thuận nghịch, thiện ác. Lâu dần phiền não sẽ được hàng phục. 8. Có thể buông bỏ các ân oán, giao du với người khác, nói chuyện hợp ý thì có cảm tình, nói chuyện không hợp ý thì không tránh khỏi xảy ra xích mích. Vậy thì rất dễ kết oán thù với người khác. Những ân oán này sẽ sinh ra chướng ngại rất lớn đối với việc giảng sanh. Thường xuyên tìm người khác để nói chuyện, có khi lại vô ý đắc tội người khác. Nếu như rất thích nói chuyện với ai đó thì biết đâu người kia nghĩ rằng, sao không nói chuyện với tôi? Có phải xem thường tôi không? Cho nên cũng mắc phải lỗi lầm làm người khác phiền não, đồng thời cũng khiến cho bản thân mất đi tâm bình đẳng, không đối xử như nhau, không đối đãi bình đẳng với tất cả mọi người. 9. có thể tăng trưởng tâm khiêm tốn, tâm cung kính. Bởi vì không còn phát biểu ý kiến nữa, người khác cũng sẽ không còn hỏi quý vị vấn đề này, vấn đề nọ. Phiền não tập khí, cổng cao ngã mạn, tự cho mình là đúng, cũng dần dần giảm bớt. Mọi người sẽ không còn quan tâm nhiều đến quý vị. Thời gian lâu dần sẽ cảm thấy mình là người nhỏ bé, không đáng để nhắc đến. Không hay không biết thì tâm khiêm tốn, tâm cung kính đã dần dần tăng trưởng. 10. Không cho người khác cơ hội để nói chuyện với mình, cũng giảm bớt cơ hội để người khác tạo nghiệp. Đồng thời cũng có thể ngăn ngừa việc có người sanh phiền não mà diện cứ làm chướng ngại việc tu học bình thường của mình. 11. Thật ra tịnh khẩu là đang hưởng phước thanh nhàn. Người tịnh khẩu lâu rồi sẽ cảm thấy nói chuyện là việc rất phiền phức, rất vất vả. Kêu họ nói chuyện thì họ cũng sẽ cảm thấy không bằng lòng, cũng rất không tự nhiên. Cư sĩ Hoàng Trung Sương dùng hành động của mình tự độ độ tha, làm người nhà cảm động, bắt đầu học Phật, niệm Phật. Sau khi giảng sanh và quả táng, cư sĩ Hoàng đã để lại rất nhiều xá lợi. Thư viện muốn kỷ niệm cư sĩ nên đã xây tháp xá lợi ở đạo tràng để tạo điều kiện cho người học đời sau chiêm ngưỡng và học tập. Cư sĩ Hoàng Trung Sương đã xả bỏ thân thể do tứ đại hợp thành, giảng sanh cực lạc bất thối thành Phật, để lại nhiều hơn là sự tư duy sâu sắc của chúng ta. Vì sao cư sĩ Hoàng có thể thành tựu? Đơn xin phép. Kính thưa quán trưởng tôn kính, sáng hôm nay đã nghe những lời nói của cô, thật sự là lòng nóng như lửa đốt, thật sự muốn không ăn không ngủ để thực hành. Con còn dám nói lời gì, còn dám khởi lên ý nghĩ gì nữa sao? Tai nạn đến nhanh như vậy, chỉ hận bản thân nghiệp chướng sâu nặng. Từ nhỏ đã không biết tôn kính cha mẹ, sư trưởng và trưởng bối, không có phước báo để tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp. Gần đây con xem Ngọc Lịch Bảo Sao, thật sự là càng xem càng kinh sợ. Chúng sanh muốn rời khỏi ba đường ác thật sự là vô cùng khó khăn. Lúc trước con còn cho rằng nghiệp chướng của mình khá là nhẹ, vậy mà một năm rưỡi rồi công phu vẫn chưa thành phiến. Cảm nhận trong lòng không cách nào diễn tả. Vô cùng cảm kích quán trưởng và những người làm công quả tốt như vậy đã hỗ trì cho con. Con chỉ hy vọng thật sự làm được như cô đã nói. Tuyệt đối đừng bôi nhọ lên khuôn mặt của Phật Bồ Tát. Cảm ơn ân đức của cô. Người viết đơn Hoàng Trung Sương chắp tay đảnh lễ. Ngày 22 tháng 4 năm 2005. Đơn xin phép. Kính thưa quán trưởng tôn kính, A-di-đà Phật, thành thật xin lỗi cô. Sáng hôm nay trong lòng con thật sự quá gấp gáp, cho nên không muốn nói nhiều. Chỉ muốn từ nay niệm Phật miên mật, cho nên đơn xin phép đã viết quá ngắn gọn. vẫn chưa nói hết ý con muốn xin phép. Niệm Phật cả một buổi chiều, cuối cùng thì trong tâm cũng có chút bình tĩnh và sáng tỏ, cho nên con cảm thấy cần phải viết lại đơn xin phép. Kính xin quán trưởng thông cảm. Rất biết ơn quán trưởng đã tiết lộ tin động trời đó. Tai nạn lớn long trời lở đất trước nay chưa từng có, sẽ bùng phát vào năm 2007. Nghe được tin này thì lòng con nóng như lửa đú, bởi vì con tin tưởng sâu sắc đời này không thể giảng sanh thì chắc chắn phải trôi lăn từ vô lượng kiếp này đến vô lượng kiếp khác. Đừng nói là khổ nạn của ba đường ác, con không muốn gặp. Ngay cả nỗi khổ của cõi người, con cũng không muốn nữa, và cũng không muốn nhìn thấy. Buổi chiều niệm Phật, ngày thường con cảm thấy câu Phật hiệu khoan khoái êm tai, hôm nay lại trở nên chậm như vậy. Thật sự như con trâu già kéo chiếc xe hư nát. Điều này khiến con hiểu rõ nguyên nhân vì sao công phu của một năm rưỡi không thể thành phiến. Chính là bởi vì tâm nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn chưa đạt đến mức độ chân thành khẩn thiết, cho nên thường lơ là việc dung bồi tri thức, tùy thuận theo vọng tưởng tạp loạn. Phàm phu chính là như vậy. Không phải nước đến chân thì sẽ không thật sự lấy hết 12 phần tinh thần cố sức mà làm. Tuy rằng thường ngày cũng không xem là buông thả lười biếng, nhưng mà trong tâm vẫn ngấm ngầm cảm thấy vẫn còn thời gian, cho nên như vậy thì nguy rồi. Hôm nay nghe cô nói như vậy, còn tin tưởng sâu sắc tai nạn lần này chắc chắn là tai nạn lớn trước nay chưa từng xảy ra. Bắt đầu từ năm 2001, hầu như mỗi ngày con đều quan sát thời tiết, sao hình như ngày nào cũng là sương mù phủ trắng. Đây là hiện tượng mà hơn 30 năm nay con chưa từng thấy. Giả lại, có thể hiểu rằng từ sau khi khoa học kỹ thuật phát triển, tội nghiệp mà nhân loại đã tạo ra chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã vượt xa hơn mấy ngàn năm của thời đại xưa. Còn thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy tai nạn này xảy ra, nhìn thấy những đứa bé không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ, trong lòng thật sự buồn lòng vì chúng. Tâm trạng hiện nay của con giống như là tâm trạng đuổi theo chuyến xe cuối cùng vậy. Sáng sớm ngày mai, con phải cung kính và trịnh trọng phát nguyện trước Phật. Từ nay về sau, buổi trưa không ngủ, bữa cơm tối cũng sẽ tuyệt đối không ăn. Sách mà con thích đọc cũng triệt để buông bỏ. Nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút mà dốc sức niệm Phật, để công phu có thể thành tựu trước năm 2007. Biết trước ngày giờ, hy vọng có thể thuận lợi giảng sanh ở lầu 33. Điều này khiến con nhớ đến một đĩa giảng sanh đã từng xem, chắc là quán trưởng cũng đã xem rồi. Em trai của sư Ngộ Chứng là đệ tử của lão pháp sư tên là Trần Tuấn Ngạn. Năm ông 31 tuổi, đột nhiên mắc bệnh ung thư. Bác sĩ nhận định rằng ông chỉ còn thời gian 6 tháng. Thế là ông triệt để buông bỏ vạn duyên, mỗi ngày đều dũng mãnh tinh tấn niệm Phật như bế quan vậy. Quả nhiên nhân quả được phước, ông đã thành tựu rồi. Tuy rằng con không dám khẳng định thiện căn phước đức nhân duyên của mình có thể giống như ông, nhưng con đã niệm Phật nhiều hơn ông mấy năm, nghe kinh nhiều hơn ông mấy năm, có căn bản mà tâm nguyện giảng sanh của con cũng có thể giống như ông vậy. Cho nên con vẫn cảm thấy bản thân có một tia hy vọng. Con thật sự mong quán trưởng có thể tác thành nguyện vọng của con. Con không dám yêu cầu niệm Phật trọn đời ở thư viện này như người khác, nhưng con mong muốn tối thiểu có thể niệm đến trước năm 2007. Khẩn xin quán trưởng đồng ý và ủng hộ. Trong thời gian này, bởi vì tâm tha thiết cầu sanh tịnh độ, dũng mãnh tinh tấn, tin chắc rằng sẽ có đủ các ma chướng hiện tiền. Còn thành thật hy vọng bản thân có thể khắc ghi lời dạy của lão pháp sư. Cho dù nghịch cảnh hay thuận cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều dùng tâm bình thường để đối đãi, đều có thể xem đây là tăng thượng duyên để thành tựu đạo nghiệp. Nếu như bị bệnh, bất kể là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, hết thảy không uống thuốc, không khám bác sĩ, nhất định phải lấy ý chí kiên cường, dùng tâm trạng thản nhiên để đối mặt với các loại ma chướng. Bởi vì chẳng còn đường rút lui nữa rồi. Từ khi học Phật đến nay, con thường nói với người khác, con sợ nhất là chí lớn chưa thành mà đã bỏ thân mạng. Nếu như ngày này thật sự đến, từ đáy lòng con ước ao chư Phật Bồ Tát dùng sự từ bi vô tận và vô lượng phương tiện thiện xảo để phổ độ vô lượng vô biên chúng sanh khổ nạn trong khắp hư không pháp giới, được phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, trọn thành Phật đạo. Mà tâm nguyện này trước sau cũng không lui sụt. Sau cùng lại lần nữa cảm kích ân đức không cùng tận của quán trưởng, pháp sư và các vị làm công quả từ tận đáy lòng. Người viết đơn Hoàng Trung Sương chắp tay đảnh lễ. Ngày 22 tháng 4 năm 2005. Văn phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cư sĩ Hoàng Trung Sương, đệ tử chí thành khẩn thiết cầu nguyện oai thần của Phật Đà từ bi gia trì. Đệ tử chí tâm khẩn thiết, mong rằng khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có thể xa lìa tất cả tội ác, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Nguyện có thể không nhìn thấy lỗi thế gian, không bị ngoại cảnh lây chuyển. Nguyện chánh niệm có thể hiện tiền mỗi phút, mỗi giây. Nguyện có thể chăm chỉ nỗ lực niệm Phật. Nguyện có thể đánh thức tánh đức chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi vốn có trong tự tánh. Nguyện có thể nỗ lực biết sai sửa sai, nhìn thấu buông bỏ, tích công lũy đức. Chỉ cầu thiện căn phước đức trí tuệ được tăng trưởng, công phu sớm ngày thành phiến. Đệ tử chí tâm sám hối tất cả tội nghiệp đã tạo từ vô thủy kiếp đến nay, nghiệp nặng phước mỏng, chướng sâu tuệ kém. Và đệ tử chân tâm thiết nguyện thoát khỏi luân hồi, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nguyện có thể thành tựu vô thượng viên mãn Bồ Đề. Đệ tử nguyện nghiêm túc nỗ lực tu hành, vì chánh pháp mà trụ lâu dài ở thế gian. Nguyện vì tất cả chúng sanh sớm được phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, trọn thành Phật đạo. Nguyện có thể nỗ lực khắc phục phiền não tập khí, buông bỏ vọng tưởng tạp niệm. Nguyện không thấy lỗi thế gian, không bị ngoại cảnh lây chuyển. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể xa lìa tất cả tội ác, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Nguyện có thể nghiêm túc nỗ lực biết sai, sửa sai, nhìn thấu buông bỏ, tích công lũy đức, nguyện chăm chỉ nỗ lực niệm Phật, nguyện đánh thức tánh đức chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi vốn có trong tự tánh. Nguyện thiện căn phước đức trí tuệ được tăng trưởng, sớm ngày được công phu thành phiến. Nguyện Phật từ bi hộ niệm, oai thần gia trì. Hạnh nguyện của con luôn bền vững, chỉ có trí Phật mới chứng tri. Dù cho thân vào trong các khổ, nguyện con bền chắc vẫn không lùi. Nguyện chúng con tâm đồng tâm Phật, hạnh đồng hạnh Phật, nguyện đồng nguyện Phật, bước theo dấu chân của cư sĩ Hoàng Trung Xương, một đời thành tựu giảng sanh cực lạc, bất thối thành Phật, hầu cận Di Đà. Thành thật niệm Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc. Cẩn dịch Diệu Hiệp.